Yeah, Cha, thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai ngày 30 tháng 4 năm 2012, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp trên Bao Thoát mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston từ 7:30 đến 10:00 sáng, New York từ 8:30 đến 11:00 sáng, California từ 5:30 đến 8:00 sáng, Paris từ 1:30 đến 4:00 chiều, Sydney từ 11:30 tối đến 2:00 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Bồ Tát Tâm Á, bài học hôm nay tùy quán phần thứ 7 sẽ do Thượng tọa Tuệ Siêu giảng giải với sự điều hộp của Thượng tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thái đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay trong giáo trình lớp Phật Pháp Bích Thá Thâm Má, Tùy Quán, phần 7. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam Mô Bích Thá Gia.
Nam Mô Bích Thá Gia. Kính thưa lễ chư Phật tử siêu, thưa lễ chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Rất là hoan hỷ gặp lại quý ngài và quý vị sau nhiều ngày vắng mặt. Và lễ chư Tôn Đức cử thưa quý Phật tử hôm nay trong chương trình tiếp theo về phần tùy quán, chúng ta sẽ nói về tất cả những khổ ở đời đều do duyên thọ. Thế thì thọ là một cái mấu chốt mà đa phần chúng ta không có nghĩ đến. Tại vì chúng ta nghĩ rằng cảm thọ là vô tưởng vô phạt, mình không có điều khiển việc đó, mình không biết được đó. Nhưng mà chúng ta lại quên một điều rằng chính thọ có làm duyên cho ái. Do vậy khi mà chúng ta thấy được mấu chốt của thọ thì chúng ta thấy rằng cái vai trò của thọ thật sự nó vượt xa hơn là điều mà chúng ta thường nghĩ. Mời quý vị nghe phần chánh kinh của đoạn này, và sau đó chúng ta sẽ được nghe pháp thoại từ Thượng Tọa Tổ Sư. Xin quý Phật tử hoan hỷ đọc cho phần chánh kinh.
Bài giáo trình lớp Phật Pháp Bích Thá Thâm Má, bài Tùy Quán phần thứ 7. Này các tỷ kheo, có thể các thầy được hỏi thêm nữa như sau: phàm có khổ gì hiện hữu, tất cả đều do duyên thọ. Đây là pháp tùy quán thứ nhất, do đoạn diệt ly tham thọ không có dư tàn, khổ không có hiện hữu. Đây là tùy quán pháp thứ hai. Này các tỷ kheo, do tỷ kheo chân chánh tùy quán hai pháp, bậc đạo sư lại nói thêm: với lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ bất lạc, nội thọ và ngoại thọ, phàm có cảm thọ gì, biết được đây là khổ, giả dối, bị hủy hoại, thấy các xúc quả diệt. Như vậy, đây ly tham, tỷ kheo diệt các thọ, không dục ái, tịch tịnh. Chúng con cung thỉnh Thượng Tọa Tỳ Siêu từ bi thuyết giảng bài hôm nay, và con thấy Thượng Tọa Tỳ Siêu đã bị ra khỏi râm, không biết là Thượng Tọa đã trở lại. Con kính thỉnh Thượng Tọa Tỳ Siêu từ bi thuyết giảng bài hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Đường truyền của chúng tôi hôm nay tại sao mình lại chậm quá? Thượng Tọa Giác Đẳng đang dẫn nhập thì bất chợt nghe cô Lâm Nhân Nguyệt lên đọc đến pháp tùy những thứ hai rồi. Nếu như vậy thì chúng ta sẽ đi vào bài học nhanh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam Mô Tham Ma Ni, Nam Mô Sang Kha Ni. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp của Lễ Chư Tăng. Kính chào chư Tôn Đức Giảng Sư. Nhất là hôm nay rất là hoan hỷ có đầy đủ các vị giảng sư có Thượng Tọa Giác Đẳng để dẫn nhập và điều học. Kính chào đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tân, đại đức Pháp Tính, đại đức Minh Hạnh cùng
chư Phật tử đạo hữu. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục học về một đoạn trì quán, đoạn kinh mà Đức Phật Ngài dạy cho các vị tỳ kheo về cái phương pháp trì quán. Và đây là cái phần trì quán thứ 7. Trong các pháp trì quán vừa qua chúng ta đã học thì Đức Phật Ngài dạy về pháp trì quán tập khởi và sự đoạn diệt của khổ xuyên qua các duyên sinh. Ở đây chúng ta cũng nên lưu ý là cái pháp duyên sinh nói cái phần xuôi và ngược, cái phần thuận tùng và phần đối lập. Phần thuận tùng tức là phần xuôi á, thì vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, duyên sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, duyên lậu ứng sầu duyên khổ não. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này, đó là phần đầu. Cái phần nghịch á, phần đối lập thì Đức Thế Tôn thuyết rằng do vô minh diệt nên hành diệt, do hành diệt nên thức diệt, do thức diệt nên sắc diệt, do danh sắc diệt nên lục nhập diệt, do lục nhập diệt nên xúc diệt, do xúc diệt nên thọ diệt, do thọ diệt nên ái diệt, do ái diệt nên thủ diệt, thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh đoạn diệt, do sanh đoạn diệt nên đoạn diệt và chết sầu bi khổ oan. Đó là cái sự đoạn diệt của toàn bộ khổ này. Thì đó là một cách thuyết. Còn qua cái phần trì quán thì ở đây Đức Phật dạy cho chúng ta một cách khác để chúng ta trì quán mỗi ngày. Trong cuộc sống của chúng ta, sự khổ hiện hữu từ sáng cho đến chiều, không có lúc nào là chúng ta không có cái sự khổ. Khổ ít hay khổ nhiều, khổ thân hay khổ tâm, gì cũng phải có cái sự khổ. Cái sự khổ này đặt ra, cái sự khổ này có ba cái khía cạnh, và đúc khác là khổ khổ, như là tâm thọ ưu, thân thọ khổ, như vậy gọi là khổ khổ. Thứ hai gọi là varina tất đúc khác, tức là hoại khổ. Thọ lạc, khi mà thọ lạc nó biến hoại, nó làm cho khổ phát tật. Đang vui, cuộc vui đã tàn. Đang hội hợp, cuộc hợp nó lại tan. Ở đời hết thịnh thì cái suy, hết hưng thì vong. Chính vì có thịnh suy hưng vong cho nên cuộc sống này nó đau khổ, nó nhàm, dễ nhàm chán. Cái khía cạnh thứ ba của khổ đó, được gọi là Apsantara Dukkha, tức là hành khổ. Khi mà các cái pháp hữu vi nó bị vô thường chi phối, sanh rồi diệt, sanh rồi diệt, nó cứ tồn tại không giữ cái nguyên trạng thì như vậy đó anh ấy chăng tăng bức tăng, cái gì vô thường thật cái đó là khổ, thì như vậy cái này được gọi là tăng sai đến bức tăng, tức là hành hành khổ. Thì trong cuộc sống của chúng ta có ba cái sự khổ như vậy, thì cái sự khổ này phát sinh nó hiện hữu do duyên gì? Đã nói trong cái phần thuận tùng của pháp duyên khởi thì toàn bộ khổ uẩn này nó phát sinh già chết có mặt, già chết trong lý của mặt là do nơi sinh có mặt, là do nơi hữu nghiệp hữu, nghiệp hữu có mặt là do thủ, thủ có mặt là do ái, ái có mặt là do thọ, thọ có mặt là do xúc, xúc có mặt là do lục nhập, lục nhập có mặt là do danh sắc có mặt là do thức, thức có mặt là do hành, hành có mặt là do vô minh. Thì khi mà Đức Phật Ngài nói cái pháp thiền quán, Ngài nói có từng cặp Ngài lấy cái phần này, cái phần thuận thì Ngài lấy một điểm, Ngài lấy cái phần nghịch, Ngài lấy một điểm. Ví dụ như khổ này phát sanh, toàn bộ khổ quẩn này nó phát, nó hiện hữu là do nơi thọ, trước hết là do vô minh, do hành, do thức vân vân. Rồi hôm nay thì chúng ta học cái bài toàn bộ khổ này, khổ này hiện hữu là do thọ. Rồi Ngài lấy một phần của cái pháp đối lập ở trong duyên sinh, tức là do cảm thọ được đoạn diệt hoàn toàn không có dư đạt, nên cái sự khổ này chấm dứt không có hiện hữu. Cho nên một điều mà chúng tôi muốn gợi ý ở đây là khi mà chúng ta trì quán các pháp duyên khởi, chúng ta hãy trì quán theo cái cách mà Đức Phật đã dạy ở đây. Nếu như mà chúng ta muốn có sự trì quán về duyên khởi đó, cái pháp y thường sinh để cho nó thấm nhuần và ngày, chúng ta suy tưởng khởi lên cái tâm nhàm chán cái cuộc luân hồi này, thì chúng ta nên học theo cái cách của Đức Phật. Thoạt đầu thì chúng ta suy quán khổ này hiện hữu là do duyên vô minh, và cho đến khi nào mà vô minh được đoạn diệt, được ly khai một cách hoàn toàn, không có gì, không còn dư y, không còn dư đàn, thì khổ đó sẽ không còn hiện hữu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ quán tưởng như vậy, rồi ngày mai chúng ta quán tưởng cách khác, rồi ngày mốt quán tưởng cách khác. Như vậy chúng ta sẽ có nhiều cái sự lợi lạc. Mỗi một ngày chúng ta suy tưởng một đề tài. Thì bây giờ chúng ta sẽ suy tưởng về cái ý nghĩa khổ này. Phạm khổ gì hiện hữu, tất cả đều là do duyên thọ. Đây là pháp truyền quán thứ nhất. Ở đây thưa quý vị, bình thường thì người ta cứ nghĩ rằng sự cảm thọ của tâm hay là sự cảm thọ khi mà tiếp xúc với cảnh, cái sự cảm thọ đó một nó phản ứng tâm lý một cách rất là bình thường, vô thưởng vô phạt. Nhưng mà thực ra thì thưa quý vị, thọ trong duyên khởi nó đóng vai trò rất là quan trọng. Bởi vì chính thọ duyên cho án, tức là quả luân hồi hiện tại, nó duyên cho cái phiền não luân hồi hiện tại. Và khi mà chúng sanh phàm phu chưa đoạn diệt được những cái pháp tiền miên, như là dục ái tiền miên, sân hận tiền miên, vân vân, chưa có đoạn trừ được cái phiền não, thì để khi mà có cảm thọ sanh khởi thì liền lập tức là sự khổ nó phát sanh lên. Bởi vì thọ ở đây, nếu chúng ta nói năm cũng được, và chúng ta nói ba cũng được, nếu mà nói ba tức là khổ thọ, lạc thọ, phi khổ phi lạc thọ. Còn nếu nó có năm tức là khổ thọ, ưu thọ, hỷ thọ, lạc thọ và xả thọ. Như vậy thì ưu và khổ thọ, thọ ưu và thọ khổ đó gom lại thành khổ thọ, thọ hỷ và thọ lạc gom lại thành lạc thọ, và phi khổ phi lạc thọ tức là xả thọ, thọ xả. Thì như thế nào mà thọ làm duyên cho khổ phát sinh? Ở đây thì quý vị, cái thọ khổ và thọ ưu, khi mà chúng sinh cảm thọ khổ và thọ ưu đó, nó đau đớn, nó nhức nhối từ ở trong tim. Làm cho chúng sanh phải bị nước mắt đầy mặt, khóc than, kể lể, hoặc là rơi vào cái trạng thái bất tỉnh. Cho nên khổ thọ này, cảm thọ này nó duyên cho thọ, nó duyên cho khổ. Mà Đức Phật này dạy rằng, này các vị kheo, hãy nhìn thấy khổ thọ như là một mũi tên. Ai mà bị mũi tên bắn trúng thì người đó hoàng hoại, đau đớn, rên la. Cho nên khổ thọ, thân thọ, thọ khổ và tâm thọ ưu cũng như thế, nó làm cho chúng sanh mất ăn mất ngủ, làm cho chúng sanh không thiết tha cái sự sống mà chỉ muốn chết thôi, hoặc là không có thiết tha với sự ăn sự uống sự vui cười nữa. Bởi vì khổ thọ đó nó như là một mũi tên. Rồi Đức Phật này dạy rằng cần phải thấy lạc thọ là khổ. Dù cho chúng ta có cảm thọ lạc với cái trạng thái hỷ, vui thích, thoải mái, nhưng mà cái cảm thọ đó nó phải bị quay nhiệt. Cho nên mới đưa đến trạng thái khổ, bởi vì đó là cái sự bất tội nguyện. Với một người vui cười hỷ hạ trong những cuộc vui, rồi sau đó cuộc vui tàn, thì người này cảm thấy chán ngán, cảm thấy buồn khổ. Ở trên đời này, vì cái sự cảm thọ, chúng sinh phàm phu thì cho rằng mỗi khi mà thưởng thức được thọ lạc thì họ cảm thấy lạc quan hưng phấn, nhưng mà họ không biết rằng cái hạnh phúc của thế gian là tiền đề của sự đau khổ. Thấy lạc thọ sanh khởi đó rồi nó biến mất, đó làm cho thất vọng, đó là cái sự khổ. Mà khổ này là khổ gián tiếp. Một cách khác nữa là chúng ta phải hiểu tại sao lạc thọ là duyên cho khổ, là bởi vì khi mà chúng sinh đang hưởng thụ cảm thọ lạc, mà sự cảm thọ lạc đó nó lại biến mất, nó không còn nữa, thì người này cảm thấy bị hụt hẫng, bị tiếc nuối, bị phiền muộn, bị thất vọng. Thì đó là cái sự khổ. Khổ nó phát sinh lên do cảm thọ lạc. Rồi thọ phi khổ phi lạc, tại sao nó duy cho khổ? Thì ở đây quý vị, bất cứ thọ nào, dù đó là cái thọ sản, Ubekha-vedita, một cái cảm giác mà không vui, không buồn, không sướng, không khổ, thế mà cảm thọ khổ vẫn duyên cho khổ. Bởi vì cái khổ này là khổ từ cái sự vô thường. Đừng có nói rằng trong cuộc sống của chúng ta sống không vui, không buồn là chúng ta cảm thấy đó là hạnh phúc. Không phải là vui. Nếu một người mà khi gặp cái cảnh khen chê vui khổ đặng mất vinh nhục, mà họ cố gắng tác ý để tâm không có thiên lệch với cái sự khen, với sự chê, không có bị dao động bởi sự khổ, hạnh phúc và đau khổ, không có bị dao động bởi cái lời khen tiếng chê, không có bị dao động bởi được quyền trước, mất quyền trước. Thì nếu một người mà giữ được cái tâm cũng gọi là Upekha, nhưng mà Upekha này Upekha Brahmavihara, tức là xả phạm trú, hay là tật trác mới thật tật tà chê tới tật trác, tức là tâm sở thành xả, tâm sở trung hòa. Thì dù cho sống với cái trạng thái tâm như thế cũng không thoát khỏi cái sự khổ, là bởi vì cứ mỗi một giây phút thân này, danh sắc này có cái sự thay đổi, có sự sanh và diệt. Tâm sanh diệt nhanh hơn cái sắc pháp nữa. Cái sắc pháp, cái thân sắc của chúng ta đó, thì cái hiện tượng mà bị bệnh hay là cái hiện tượng bị già, nó cũng từ từ nó héo úa, từ từ nó suy. Nhưng mà nó đi chậm chậm như thế, người tu tập tuệ quán sẽ nhận thức rõ ràng là trong cái sự sanh diệt đổ thay đó là đã có cái sự khổ rồi. Văn anh đi chăng tăng bức tăng, cái gì vô thường biến hoại, sanh rồi diệt thì cái đó là khổ. Như con Phật Hương Đức Phật Ngài dạy rằng Anicca Vatasankhara Upada Vajathamino Upachitva Nirushanti Te Sangvu Vasamotoko. Pháp Bụng Vi là pháp có tánh sanh diệt, sau khi sanh lên bị quậy diệt. Chừng nào tập tịnh được pháp của vi, không còn có sự sanh diệt, thì lúc đó mới là an lạc. Khi mà chúng ta sống với cái tâm hạnh, tâm thọ xả đó, nếu chúng ta dùng chánh niệm quan sát, dùng chánh niệm và trí tuệ, chúng ta ghi nhận cảm thọ xả và quan sát cảm thọ xả, thì chúng ta sẽ thấy rằng nếu cuộc sống này chỉ toàn là cảm thọ xả thì chưa phải là sự hạnh phúc. Nó vẫn có cái sự đơn điệu cuộc sống, vẫn có sự nhàm chán, đau khổ ở trong cuộc sống. Đó là chưa nói đến cái tình trạng mà thọ xả sanh lên rồi nó quậy diệt. Khi mà người đệ tử của Đức Phật chúng ta tu tập cái pháp tùy quán, nói về cái sự khổ mà phát sinh là do duyên cảm thọ, thì chúng ta phải hiểu ba cái cảm thọ đó, nó đều duyên cho khổ phát sinh, dù đó là thọ lạc hay là thọ xả, khi khổ khi lạc, nhưng vẫn là sự khổ. Có người đi đến hộ bạch hỏi tôn giả Sariputta, có hạnh phúc nào không có cảm thọ? Thì tôn giả Sariputta nói chính vì không còn cảm thọ cho nên mới gọi là chân hạnh phúc. Chứ nếu mà còn cái sự hạnh phúc mà do cảm thọ như là thọ lạc chẳng hạn, thì đó nó chỉ tạm thời là hạnh phúc chứ chưa phải là tuyệt đối hạnh phúc. Bởi thế ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng các cái sự khổ ở đời khi mà nó hiện hữu là do duyên cảm thọ. Tiếp đến pháp trì quán thứ hai, pháp trì quán thứ hai này Đức Phật này cũng nhắm vào cảm thọ mà nói. Khi mà thọ được đoạn diệt, được ly khai một cách hoàn toàn không có dư tàn, thì khổ này mới không còn hiện hữu, không khổ này sẽ được đoạn trừ. Thì ở đây thứ gì? Thật không dễ gì để mà đoạn diệt được cảm thọ nếu như chưa có chứng niết bàn, bởi vì cảm thọ nó thuộc về thọ quẩn. Mà hãy khi mà còn có mặt của thọ quẩn thì lúc đó có cái sự khổ đau. Còn khi một vị mà niết bàn, tức là đoạn diệt được thọ, thì lúc đó khổ không phát sinh, như vậy gọi là niết bàn. Ở đây thì một điều mà chúng ta cần phải nhớ là trong thập nhị duyên khởi, bất cứ một mắt xích nào mà được đoạn diệt hoàn toàn không có dư tàn, thì cái trạng thái đoạn diệt đó được gọi là niết bàn. Có người hỏi tôn giả Thế Lợi Phất, niết bàn là gì? Thì ngài giải thích rằng niết bàn là cái từ đoạn diệt tham, đoạn diệt sân, đoạn diệt si, hãy đoạn diệt được tham sân si và niết bàn. Nhưng mà có người hỏi tôn giả Samathi, Samathi niết bàn là gì, thì ngài nói là đoạn diệt hữu, tức là điều kiện dẫn đến tác sanh đó, như vậy gọi là niết bàn. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng trong 12 nhân duyên, để chúng ta đoạn diệt pháp nào thì pháp đó được gọi là niết bàn. Cái sự đoạn diệt đó là niết bàn. Bởi vì sao vậy? Là bởi vì 12 cái mắt xích này nó liên quan, nó tương quan với nhau, và nó liên đến thứ lớp. Hễ như pháp này bị đoạn diệt thì pháp khác nó không còn hoạt động, không còn tác dụng nữa. Cho nên cái câu mà nói rằng do đoạn diệt ly tham thọ không có dư tàn, thời khổ không có hiện hữu, một người tu tập chúng ta cần phải hiểu rằng khi mà còn cảm thọ, tức là còn cái sự hiện hữu của thân ngũ uẩn. Bởi vì do có hiện hữu, có mắt là nhãn thức để biết cảnh sắc, do có sự hiện hữu lỗ tai nhĩ thức nên sự khổ nó phát sinh. Cũng vậy, đối với lỗ mũi tỷ thức cái lưỡi thiệt thức thân và thân thức, khi mà những pháp hữu vi này còn cái sự hiện hữu thì sẽ còn cái sự khổ đau như cái pháp trì quán thứ nhất. Và khi được đoạn diệt mất đi những cái pháp ấy thì khổ này nó không có mặt. Chúng ta cần phải hiểu được điều đó. Nhưng mà bây giờ tạm thời chúng ta áp dụng theo lời của Đức Phật dạy, mỗi khi mà chúng ta có sự cảm thọ, khi chúng ta áp dụng để tu tập thì ít nữa là chúng ta cũng giảm bớt đi cái sự khổ. Chúng ta giảm bớt đi cái sự khổ bằng cách là khi mà thọ sanh khởi, thọ đó đừng để duyên giải. Bởi vì nếu như một có cảm thọ rồi mà lại khởi lên cái phiền não ái thủ, có cái sự dính mắc và chấp trước, thời như vậy là cái sự khổ bắt đầu nó có xuất hiện. Sự khổ có xuất hiện. Nếu như một người thấy cảnh tốt mà thọ hỷ phát sanh lên, mà hỷ này làm duyên cho ái, thì đó là cái mầm mống của cái sự khổ. Bởi vì khi một người có cái sự tham đắm về danh, về lợi, khi họ được ăn ngon mặc đẹp, họ thấy rằng do cái danh cái lợi mà phát sanh lên, họ cảm thọ hỷ lạc, thì chính cái cảm thọ hỷ lạc đó nó duyên cho gì, cho ái, ái dục thủ thiện nhiên hữu hữu như sanh, sanh duyên già chết sầu bị khổ qua. Còn khi mà chúng ta có cái cảm thọ đó, Một người tu tập tuệ quán sẽ chánh niệm đối với đề tài thân quán, thọ quán, định chứng, chỉ nhìn thấy cái sự hiện khởi của cảm thọ rồi cái sự vắng mặt của cảm thọ. Và khi mà sống bằng chánh niệm tỉnh giác như thế, thọ này nó sẽ không làm duyên cả. Chúng ta nên nhớ là không phải bất cứ trường hợp nào thọ cũng lập duyên cho ái được. Đối với những vị A-la-hán, khi ngài bị cảm thọ, dù thọ khổ, thọ lạc, thọ ưu, thọ hỷ hay thọ xả, thọ đó không duyên cho ái, chắc chắn như vậy. Cho nên vị A-la-hán này không có khổ. Còn đối với hữu học, cảm thọ nó phát sanh cũng tùy lúc, như bà Quý Sắc Kha, mặc dù là vị thanh đệ tử tu được quần cư sĩ, nhưng mà khi đứa cháu gái của bà bị mất, bị chết, mà đứa cháu gái bà thương yêu nhất nó chết đi rồi, thì lúc bây giờ bà khổ. Thấy khi mà còn có cái sự ái tham dính mắt bởi do cảm thọ đó, thì lúc đó còn cái sự khổ nó phát sinh lên. Cho nên cái điều thứ nhất mà một vị hành giả tu tập, chúng ta trì quán về cái sự đoạn diệt của khổ thọ, ở đoạn diệt của khổ đó, bằng cách là đoạn diệt thọ, thì chúng ta phải hiểu rằng chỉ khi mà chúng ta chứng quả A-la-hán, viên tịch niết bàn, vô sanh y, vô dư y niết bàn, thì lúc bây giờ mới không còn cái sự khổ. Nhưng mà trong đời sống hàng ngày của chúng ta, thì chúng ta hãy cẩn thận chính thọ duyên cho ái. Mà bây giờ nếu là một người tu tập thì thọ đừng để duyên cho ái, thì như vậy nó sẽ giảm bớt đi cái sự khổ. Một mặt khác, khi mà thọ phát sanh, thọ hiện khởi, vị hành giả biết rằng chính còn có cảm thọ cho nên mới có sự khổ đau, liền khi đó vị hành giả quán thấy thọ là vô thường. Này các tỳ kheo, Đức Phật này dạy cho các tỳ kheo Kiều Trường Như đó, này các tỳ kheo, các cư nghĩ như thế nào? Thọ quẩn là thường hay là vô thường? Mà Đức Thế Tôn là vô thường. Cái gì vô thường thì đó là khổ hay lạc? Mà Đức Thế Tôn là khổ. Cái gì vô thường khổ, không theo như ý muốn thời kể, có nên chăng cho rằng cái này là ta, là của ta, là tự nhở của ta, tức là đặt dưới quyền kiểm soát của mình, và Đức Thế Tôn không thể được. Cho nên khi mà chúng ta quán thấy cái sự khổ nó là vô thường, biết hoài, thì đó cũng là một cái phương pháp để giúp cho chúng ta chặn bớt cái sự khổ. Nói thì nói như vậy, nhưng mà nếu quý vị chúng ta tu tập, mỗi khi mà chúng ta có đời sống của chúng ta có khổ có vui, mà nếu mà chúng ta có cảm thọ mà chúng ta quán thấy cái sự vô thường của cảm thọ đó và không để cho thọ đó duy cho ái, thời như vậy chúng ta sẽ sống được ung dung tự tại, cho dù rằng chúng ta chưa phải là bậc A-la-hán, chưa phải viên tịch niết bàn, nhưng mà ít nữa chúng ta cũng đã làm cho nó mùi lược, làm cho nó yếu đi. Thí dụ như có người họ đang giàu có, đang ăn sung mặc sướng, nhưng mà rồi cái tài sản của họ bị vô tịch biên hay bị trộm cướp, họ cảm thấy mất mát, và lúc bây giờ họ sẽ rơi vào điên loạn, hoặc là bất tỉnh, hoặc là chết, bởi vì họ thất vọng tuyệt vọng. Nhưng mà đối với người Phật tử chúng ta thì thọ sinh khởi chúng ta không có quá chấp thủ hay là dính mắc cái cảm thọ đó, và luôn luôn chúng ta nhận thức được rằng cái gì gọi là pháp hữu vi, thời cái đó đưa đến cái sự khổ đau. Chúng ta quán xét thường xuyên như vậy đó, thì mỗi khi mà chúng ta gặp cái chuyện hạnh phúc hay là gặp cái chuyện đau khổ thì chúng ta cũng không đến nỗi mà phải bị khổ lụy lâu dài, không đến nỗi mà chúng ta khóc than nước mắt đầy mặt hay là rơi vào cái tình trạng bất tỉnh. Cái đó là cái sự khác biệt giữa một cái vị đệ tử Phật và một chúng sanh không phải là đệ tử Phật. Chúng ta không cần phải đợi đến lúc mà chúng ta chứng A-la-hán rồi thì chúng ta mới chấm dứt cái sự khổ đau, mà ngay khi chúng ta là người biết pháp và hành pháp với phương pháp thiền định đó, mỗi khi mà cảm thọ phát ra lên, chúng ta nhìn thẳng vào cảm thọ đó, chúng ta thấy được cái sự sanh diệt vô thường của cảm thọ đó, chúng ta thấy nó là vô thường, chúng ta thấy cuộc đời có thịnh thì phải có suy, có hưng thì phải có vong, thịnh suy hưng vong nó là quy luật muôn đời ở cuộc đời này. Hãy chúng ta thấy được như vậy thì chúng ta không có bị khổ khi mà cảm thọ đó nó biến mất. Có đôi lúc trong cuộc sống chúng ta phải học những cái bài học để chúng ta mới có thể tự tại trong cuộc đời này được, chứ nếu không thì chúng ta khổ lắm. Ở trong chùa có đôi khi Phật tử đi đến đông, những lúc đến đông quan hỷ, nhưng mà rồi một thời gian tự nhiên Phật tử họ có lý do gì đó, họ bị già, bị bệnh, bận chuyện gì đó, họ ít đi đến chùa, chùa trở nên vắng nhắc. Là một vị trụ trì, mình phải nhận thức chỗ đó, thọ nào nó sinh khởi thì nó cũng phải có tính cách quả diệt. Cho nên vị trụ trì đã không cảm thấy đau khổ hay bị động tâm. Sống ở trong chùa có những lúc mà chư tăng đến đông đảo để học, thì những lúc nào mà chư tăng đông đảo chúng ta vui thì vui với chư tăng, nhưng mà lúc mà mãn khóa học hoặc là một lý do gì khác mà phải nghỉ cái lớp học, chư tăng đi về chùa cũ của mình hoặc là đi nơi khác, cái chùa trở nên vắng nhắc. Thì lúc bây giờ chúng tôi thường phải suy xét đến cái cảnh đời thịnh suy hưng vong, thấy được cái sự vô thường biến hoại của pháp hữu vi, do đó cho nên tâm mới bình ổn được, không có bị dao động bởi cái sự thịnh suy hưng vong đó. Cho nên trong cuộc sống hàng ngày của người Phật tử chúng ta phải biết suy nghĩ tác ý như thế nào để khi mà thọ nó phát sanh, cảm thọ nó phát sanh, không để cảm thọ đó nó duyên cho ái, không để cảm thọ đó nó duyên cho khổ. Chúng ta phải suy nghĩ như thế. Thật ra thì mỗi một người có một cái trí suy luận có thích hợp với một cái pháp trì quán, trì quán cách nào cũng được. Những ngày qua khi mà chúng ta nói đến khổ hiện hữu là do vô minh làm duyên, và khi mà vô minh diệt, đoạn diệt hoàn toàn, không có dư tràn, thì khổ này mới chấm dứt, không có hiện hữu. Thì cái đó cũng là một pháp, một cặp trì quán, một cặp trì quán. Nhưng mà cặp trì quán này có đôi khi chúng ta suy nghĩ khó lắm thưa quý vị. Bởi vì từ cái chỗ khổ mà do vô minh là duyên, chúng ta phải suy nghĩ xa hơn. Cái này chỉ có hạng hành giả mà nặng về trí tuệ, với trí tuệ sâu sắc thì mới có thể hiểu thấu, còn mà không thì chúng ta không hiểu được. Thì cho dù là không hiểu được đi nữa thì ít ra là chúng ta cũng phải hiểu theo cái đoạn này, tức là phàm có khổ gì hiện hữu, khổ ấy tất cả đều do duyên, do duyên thọ. Khi nào thọ được đoạn diệt, hoàn toàn không có dư tàn, thì lúc đó mới chấm dứt cái sự khổ mới không có hiện hữu. Đó là điều mà chúng ta phải hết sức tác ý để chúng ta có thể sống ở trong cái cuộc sống này, và chúng ta không bị dao động, không bị đau khổ. Từ sáng cho đến chiều chúng ta có quá nhiều cảm thọ sanh khởi, mà nếu thọ ấy mà chúng ta để cho cảm thọ duyên cho ái, rồi ái duyên thủ, thủ duyên hưởng, nghiệp hưởng, thì như vậy nó kéo dài cuộc sống luân hồi nữa. Còn hoặc là khi mà cảm thọ sanh khởi, chúng ta để cảm thọ đó nó duyên cho tham, duyên cho sân, cho si sanh khởi, thì như vậy cũng là mệt. Ở trong bài kinh Arittapariyaya, cái bài kinh mà Đức Phật Ngài thuyết về cái sự đốt nóng, pháp môn đốt nóng, thuyết cho 1000 vị tỳ kheo nhóm của Ngài Uluwelakasipa, thì Đức Phật Ngài dạy con mắt là vật đốt nóng, ta cảnh sát là vật đốt nóng, nhãn thức là vật đốt nóng, nhãn xúc, nhãn thọ là vật đốt nóng. Thọ đó lại duyên cho sanh già bệnh chết, nó duyên cho lửa tham, lửa sanh, lửa si sanh khởi, thì lửa tham sanh si đó nó cũng là vật đốt nóng. Một vị thánh đệ tử khi nhận sẽ khi quá thấy như vậy sẽ nhàm chán trong con mắt cảnh sắc, lỗ tai cảnh thinh, lỗ mũi cảnh khí, lưỡi cảnh vị, thân cảnh xúc, ý cảnh pháp, sẽ nhàm chán. Do có sự nhàm chán như vậy cho nên nó mới viễn ly được, do viễn ly nên đi tham và đạt được cái sự giải thoát. Từ những bài học này sẽ giúp cho chúng ta có sự trưởng thành ở trong giáo pháp. Chúng tôi nói cái sự trưởng thành ở đây có nghĩa là từ những bài học đó chúng ta có thể tự mình biết cách để chúng ta tu tập như thế nào, tác ý như thế nào, để trong đời sống của chúng ta không có bị khổ lụy, không có bị khổ ải. Còn nếu mà chúng ta không biết rồi thì ở trong cuộc sống của chúng ta nó có những cái sự thân cận, khen chê, vui khổ, đặng mất kinh dục. Lúc bây giờ cảm thọ nó phát sanh, thọ khổ nó phát sanh lên là khổ đã đành rồi, mà thọ lạc phát sanh lên là chúng ta không có khác tác ý, chính thọ lạc đó cũng làm duyên cho khổ. Thọ xả hiện hữu cũng là duyên cho thọ khổ được. Cho nên mới nói rằng phàm khổ gì hiện hữu, khổ ấy do duyên cảm thọ, do duyên thọ. Khi nào thọ được đoạn diệt, được ly khai hoàn toàn không có dư tàn, thì lúc đó khổ không có hiện hữu, không có mặt. lúc đó mình thật sự là an lạc. Những cái bài học đó là những bài học sẽ giúp cho chúng ta trưởng thành ở trong trong giáo pháp, sẽ giúp cho chúng ta tự mình tìm được hướng đi, tự mình trị những cái bệnh, tự mình khắc phục được cái cuộc sống khổ đau này, dù cho chỉ là tạm thời, nhưng mà có còn hơn không. Đây được gọi là chánh kiến của một vị đệ tử Đức Phật. Nếu như những người nào không có được chánh kiến đó, khi họ gặp khổ, sự khổ phát sinh lên, họ không biết tùy quán khổ này là do duyên, thọ. Thời như vậy, khi họ gặp khổ phát sinh, họ nghĩ rằng họ than thở, than trời trách đất, do ông trời cũng làm ra, hay là do người này người kia, do những người khác làm hại mình, v.v. Nhưng mà một vị đệ tử của Đức Phật khi mà biết rõ như vậy thì gặp cái cảnh, khi mà gặp sự khổ phát sinh lên thì vị đó liền tùy quán để thấy được cái tập khởi của cái sự khổ này, và thấy được cái sự đoạn diệt của sự khổ này để chấm dứt cái sự khổ. Khi mà chúng tôi trình bày với quý vị về những điểm này cũng là lúc mà chúng tôi đang ôn lại những điều cần phải biết, cần phải nhớ để làm cho cái cuộc sống này nó giảm bớt đi cái sự nóng nảy, nó giảm bớt đi cái sự khổ đau. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng các Phật tử, các đạo hữu trí thức, thì chúng ta cũng nên học và cố gắng sống tùy quán như thế để chúng ta có thể tự mình làm giảm thiểu cái sự khổ trong cuộc đời này. Cho đến lúc nào mà chúng ta thuần thục cái trí tuệ, đạt thành được cái tuệ đạo quả A-la-hán, thì lúc đó chúng ta mới thật sự chấm dứt cái sự khổ đau. Nhưng mà chúng ta cũng nên biết là phàm phu của chúng ta bị một lần tới hai mũi tên, thể mà thọ thân thọ khổ thì tâm liền thọ ưu, cho nên bị hai mũi tên. Chúng ta hãy học theo cái cách của các Phật tử học, hay là các bậc thánh để tỉnh được Phật, bậc A La Hán hay bậc A La Hàm, khi mà thân thọ khổ bị một mũi tên thôi, nhưng mà tâm thì không có thọ ưu, tâm không có khổ, không có phiền lụy, do đó cho nên chỉ bị một mũi tên. Còn phàm phu chúng ta bị hai mũi tên, nhưng mà ít ra thì chúng ta bị một mũi tên, còn mũi tên thứ hai nó chỉ xước ngoài da, chứ nó không đến nỗi đâm sâu vào trong thịt để mà chúng ta quằn quại. Bị một mũi tên cũng đã là khổ rồi, đừng nói chi là chúng ta bị hai mũi tên. Đây là ý nghĩa của bài học mà chúng tôi xin được trình bày hôm nay với cái đề tài tập tùy quán về thọ tập khởi tập phá, thọ đoạn diệt. Với phần phước do sự thuyết pháp này, xin kính dâng đến chư tôn đức, xin quý ngài tùy hỷ, và các ngài mong các ngài đều sẽ vui trong đời sống phòng hạnh tu tập. Cũng xin hồi chi phước này đến tất cả quý Phật tử, mong cho tất cả đều sẽ vui tiến hóa. Nam mô Bổn Thầy. Giờ đây xin được cung thỉnh thượng tọa Nhật Đẳng quan hỷ điều hợp cho cái phần thảo luận ngày hôm nay.
Sa thú kính truyền thưa đoàn tiểu sư, bậc chư tôn đức và thưa quý Phật tử, bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận. Mở đầu câu thảo luận ngày hôm nay, xin được thỉnh đại đức Pháp Đăng, không hiểu đại đức Pháp Đăng có mặt trước mắt không? Dạ thưa, đại đức Pháp Đăng phần lớn chúng ta Khi mà nói đến niềm vui hạnh phúc thì chúng ta hãy nói đến cảm thọ. Giờ chúng ta nói đến cảm thọ. Cảm thọ là cái gì mà rất là quan trọng ở trong đời sống để chúng ta lượng định rằng mình có hạnh phúc hay là không hạnh phúc, mình may mắn hay không may mắn, cuộc đời mình có hạnh thông hay không hạnh thông. Nhưng mà rồi cũng có những người họ sống ở trong cái cảm thọ mà chúng ta gọi là bẩn chật, từ túng, nóng nảy, ví dụ như là sự hận thù hay là quan kết, hay là tâm hồn họ nó đầy dẫy những cái ân oán, và thật sự họ chính bản thân họ khổ, họ không thấy họ khổ, nhưng mà lúc đó thì họ cảm thấy sung sướng. Ví dụ như một người mà họ họ có ác ý với người khác, mà họ chửi với người khác, thì khi họ chửi người khác họ cảm thấy họ hạnh phúc lắm, bởi vì họ chửi được người khác. Mặc dù mình ở bên ngoài nhìn khách quan thì mình thấy là họ chửi người khác thì trong lòng họ rất là buồn. Thì cái cảm thọ mà hãi hơi khi mà mình ngửi chửi người khác đó, cái cảm thọ đó chúng ta gọi là thọ ưu hay là thọ hỷ, chúng ta gọi là thương muộn hay là vui sướng. Thì xin đại đức đang nói rõ thêm về điểm này, dựa trên cái nhìn quả thì làm cho đến pháp cả.
Dạ, con bắt đăng kinh anh lễ được tàn bảo, con kinh anh lễ được Phật, được Pháp, con được Tăng. Con kinh anh lễ được Đạo Thầy Siêu, con nói nhắc đắng này được Pháp Tân, này được Nguyên Hành Pháp Tính, cùng với Chư Tôn được Tăng. Nào, kính chào với bà cái cô tu nữ, thằng chào với Phật tử. Thì theo cái câu hỏi của thượng tọa thì thật sự một người mà khi mà họ bị một cái gì đau khổ đó, thì họ đau khổ, có nhiều khi họ đau khổ rất là nhiều. Có thể là họ mất mát gia đình, mất mát tài sản, mất mát quê hương, mất mát tất cả. Thì những cái hận thù đó họ họ thấy những cái hận thù đó là một cái hận thù khắc sâu trong cuộc đời của họ. Rồi khi mà họ nói hoặc là họ nói ai mà nghe được đồng tình với họ thì họ rất là vui. Rất vui có nghĩa là họ thấy họ phấn khởi khi mà họ nói được người nào. Thì cái cảm thọ ưu á, là cái cảm thọ mà gọi là buồn rầu, khó chịu. Nhưng mà thường thường chúng ta cũng biết thọ đó, rồi cái từ cái lời nói của chúng ta đó, mà làm cho người ta đau khổ, rồi mình thấy vui mừng đó, thì cũng là cảm thọ hỷ. Chứ không phải là cảm thọ ưu. Vì cảm thọ ưu là một cái trạng thái bực bội, khó chịu, bức rứt, nóng nảy, bồn chồn, lo lắng. Còn khi mình nói ra mà người ta... mình thấy mà có nhiều người mà tin mình, hoặc là nhiều người ủng hộ, hoặc là nhiều người giơ tay đồng tình với mình á, nhiều người tán thưởng mình, thì cái lúc ấy mình cảm thấy mình vui, chứ không phải là mình lo âu hay phập phồng sợ sệt nữa. Thì chính cái đó là cái cảm giác thọ hỷ. Bởi vì thường quý vị thấy cái tâm của chúng ta đó, cái thọ nó sanh khởi theo cái tâm, mà cái tâm nó cũng rất là mau lẹ. Mà chúng tôi cũng thường nói quý vị trong Tăng Chi Bộ Kinh nói rằng một người bắn mũi tên, một người 30 mũi tên, rồi một người bắn 2 mũi tên. Một người bắn 2 mũi tên bay, rồi một người 30 là như vậy còn mau lẹ. Rồi giờ có 3 mũi tên bay ra, một người 30, 3 mũi tên như vậy thì cái người đó còn mau lẹ hơn nữa. Nhưng mà tâm nó còn mau lẹ hơn cái người mà được 3 mũi tên đang bay vậy. Thì chúng ta thấy tâm của chúng ta cũng mau lẹ như vậy. Nên nhiều khi mình thấy cái thọ ưu đó, cái thọ hỷ đó, cái thọ ưu đó, cái thọ khổ đó, hoặc là cái thọ ưu đó, rồi cái thọ xả đó, nó liên tục sanh khởi trong tâm chúng ta, từ cái cảm thọ này tới cảm thọ kia. Và thường thì chúng ta biết một cái khải móng tay ấy, thì tâm cả triệu cái sắc na, nhưng mà một lộ trình tâm chỉ có 17 sắc na thôi. Thành ra khi mà chúng ta tính như vậy thì trong một khải móng tay chúng ta là nhiều cái lộ tâm sinh khởi, chứ không phải là một cái lộ tâm. Như vậy thì nhiều khi chúng ta thấy lúc nào mà chúng ta thấy lo âu, bồn chồn, bức rứt, khó chịu, bực bội, rây rứt, nóng nảy, thì cái điều đó là điều là thọ ưu hết. Còn cái thọ hỷ thì chúng ta thấy lúc nào vui mừng, tươi cười, khoan khoái, sảng khoái, rồi hoan hỷ, rồi hoặc là sự tươi vui này kia nọ, đều là cái thọ hỷ hết. Chúng ta thấy thọ hỷ là cái trạng thái vui mừng, là cái trạng thái nào liên quan đến cái sự vui đó, nó đều là thọ hỷ hết. Như vậy thì theo A Tỳ Đàm đó thì chúng ta thấy con người chúng ta, ví dụ chúng ta thấy mình mà làm cho ai đau khổ được á, vì mình biết cái người đó làm cho mình đau khổ rất là nhiều rồi. Bây giờ mình làm gì mà cho người đó đau khổ hay là người đó khó chịu chút, người đó chảy nước mắt chút đó, thì mình thấy mình vui lắm. Thật sự thì chúng ta có những cái trạng thái đó. Nên bình thường quý vị thấy những cái quan trái quán thù giữa vợ so với cái ni với cái người phụ nữ có đứa con đó, mà Đức Phật này nói là nhiều, đã nhiều đời nhiều kiếp rồi, đã 7-8 đời rồi, nó luân hồi qua lại một cái quan trái nó chồng chất. Mà thường thì chúng ta nghe nói con mông thử con rắn, con mông thử thì nó nằm nó hả miệng con rắn tự động chung vô. Những cái loài thú nó có những cái loài mà nó có một cái sự đặc biệt, mà cái loài thú đó nó có một cái quan trái với nhau mà nó sanh ra. Thì chúng ta thấy như vậy thì đối với Đức Phật Ngài biết được vấn đề đó, nên Ngài mới dạy một cái cảm thọ mà u đó nó khác với thọ hỷ, chứ không có giống thọ hỷ. Thọ u là cái trạng thái buồn bực lo âu, còn thọ hỷ là trạng thái vui mừng, phấn chấn, hoan hỷ, phấn khởi, thì nó khác với nhau. Nên mỗi lần mình nói ai đó mà mình nói người ta mà mình cảm thấy mình vui, nói người ta mà nhiều người biết đó, thì mình cảm thấy mình vui, thì nó đều là trạng thái thọ hỷ hết. Thì xuyên qua cái câu hỏi của Thượng Tọa Nhất Đẳng thì con xin trình bày theo cái lăng kính của A Tỳ Đàm như vậy. Nếu có gì cần trình bày thêm thì thỉnh Thượng Tọa nói thêm, mà con giờ con xin gửi mic lại cho Thượng Tọa.
Sa thú, xin được hỏi đệ Đức Pháp Tinh, đệ Đức Pháp Tinh nghe được không? Xin được hỏi đệ Đức Pháp Tinh. Một lần nữa xin được hỏi đề Pháp Tinh, không biết đề Pháp Tinh dạ được. Đề Pháp Tinh bây giờ người ta thường hay nói rằng một người sống theo cảm tính, một người sống cảm tính là sống theo cái vui buồn của mình hơn là sống theo cái lý trí. Thì phải chăng là nếu mà chúng ta nói thực sự trong đạo Phật là cái người sống quá quá bị lệ thuộc, bị chi phối bởi cái cảm thọ của mình, và một người sống không có lệ thuộc bởi cái cảm thọ của mình. Mà Đức Phật Tinh có thể cho một thí dụ là một người sống mà bị sai xử, bị dẫn dắt bởi cảm thọ của mình không? Xin thỉnh Đức Phật Tinh.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Đệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đệ Đức Pháp Đăng, Đệ Đức Minh Hạnh, Đệ Đức Pháp Tính, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Thì chúng tôi nghĩ rằng một trong những cái điều mà cảm thọ trong đời sống đó, thì có lẽ là mình thì chịu chi phối rất nhiều ở trong cái sự cảm thọ. Nhà cái cảm thọ vui rồi buồn, những cái trạng thái mà nó cũng không vui cũng không buồn, thì thường thường là cứ cái mà không vui không buồn thì ít có khi mình nhận ra, nhưng mà cái cảm thọ mà vui buồn thì nó cứ lại chen kẽ ở trong đời sống liên tục trong cái khoảng thời gian suốt một ngày như vậy. Thì cái điều mà làm cho mình một người như thường tòa hỏi đó, một người sống với cảm thọ rất nhiều và một người thì không sống với cảm thọ, thì ở đây thêm nghĩ rằng cái điều mà các cái cảm thọ nó vẫn luôn luôn chi phối và luôn luôn làm cho con người nhiều khi mình không có giống như là mình không có cái sự chấp nhận ra được đó, thì thật sự ra là mình dễ bị sự xui khiến hay dễ bị sự cuốn hút ở trong các cái sự cảm thọ đó. Sự dinh nhục, sự được hơn hay là sự có hoặc không, thì cái đó nó tạo ra cái cảm giác mà mình vừa mừng vừa vui, có lúc mừng có lúc vui. Được thì mình mừng nhưng mà mình vui, nhưng mà có không được thì mình đau khổ hay là mình không vui, mình buồn rầu. Thì nếu mà để có cảm thọ thì thật sự ra thì cái cảm thọ nó luôn luôn diễn ra ở trong đời sống, nhưng mà cái quan trọng nhất đó, thì theo chúng tôi nghĩ rằng mình nên suy xét từ tận trong mỗi cái sự việc nó xảy ra liên quan đến đời sống của mình. Bây giờ mình khi mà các cái sự việc nó xảy ra đều là ngỡ ngàng, đều là trái ngược với cái những gì mình nó suy nghĩ, ý nó là nó không được như cái ý muốn của mình, hay hoặc là nó là cái điều được hoặc hơn thua, hay hoặc là được lợi mất lợi, được danh mất danh, thì mình nên suy nghĩ rằng mỗi cái điều của các pháp, mỗi cái pháp của riêng nó luôn luôn thay đổi, và nó cũng không bao giờ nó như ý của mình. Và cái mà được nó chẳng qua là một cái sự biểu hiện, và cái không nó cũng là một cái sự biểu hiện. Hoặc là cái được mất hay là dinh hư gì đó, thì ở đó nó tùy thuộc vào cái pháp hữu vi. Và pháp hữu vi còn vận hành, còn vận chuyển, thì cái sự thay đổi nó luôn diễn ra. Khi mà mình nghĩ rằng các cái pháp hữu vi nó luôn thay đổi như vậy đó, thì mình nghĩ rằng cuộc đời do cái thay đổi như vậy đó, cho nên là được hơn, dinh hư, nhục dinh gì đó, nó cũng là những cái pháp vô thường thay đổi mà thôi. Và mình luôn luôn chuẩn bị cho mình những cái gì nó diễn ra, và những cái điều đó nó là cái chuyện tất nhiên mà liên quan đến các pháp của vi. Ví dụ bây giờ mình nói rằng được dinh á, thì mình sẽ bị mất danh, được danh thì mình sẽ mất danh, nhưng mà được lợi thì mất lợi, rồi mình được cái này hoặc bị mất cái kia, thì cái đó là cái điều mà hết sức hiển nhiên ở trong đời sống. Khi mà mình hiểu rõ được những điều đó thì theo chúng tôi nghĩ rằng mình hiểu nó là sự biến đổi vô thường, và do vậy đó thì mình nên chuẩn bị cho mình một cái tâm lý không nên đau khổ trước cái sự thay đổi đó, và trước cái sự thay đổi đó, và hãy nhìn nhận như là một cái sự hiển nhiên đó. Và do vậy thì nên làm, nên tạo cho mình, trước nhất là tạo cho mình một cái cảm giác mà chúng ta đối diện với những điều đó, để rồi các cái điều đó nó không thể chi phối chúng ta, để cho chúng ta phải suy tư, để chúng ta phải ưu sầu, để chúng ta phải đau buồn trước cái sự thay đổi đó. Và mình cứ theo chúng tôi nghĩ rằng nếu đời sống tu tập đó, nếu đời sống tu tập thì mình nên tập cho mình và tự làm cho mình cái tâm được an vui, và không ai làm cho mình được an vui điều đó. Và khi mà mình hiểu được lời dạy của Phật qua Phật ngôn, thì có lẽ là mình cũng đã làm cho cái nội tâm của mình trưởng thành trong mỗi lúc, và do vậy đó thì ngay cả cái cuộc tu cũng vậy thôi. Chúng tôi nghĩ rằng cũng những cái bước thăng trầm, có những bước như thế này, có những cái lúc như thế nọ, nhưng mà mỗi lúc như vậy đó thì cả thăng lẫn trầm á, thì mình cũng bình thản để mà mình dẫn đi, bước đi. Không phải gì mà người nói tốt mà chúng ta phải giống như tự mãn, hay nói tốt cho ta thì ta tự mãn, hay là nói tốt cho ta thì ta quên đi cái gì mà chúng ta đang có, đang sống, hoặc là nói xấu cho ta thì ta đau khổ, ta nũng chí, hay hoặc là ta bỏ đi tất cả, thì rõ ràng là chúng ta đã đánh mất đi những cái giá trị mà cái sự trưởng thành đó đã mang lại, tức là trưởng thành từ ở nội tâm của mình. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng khi nào mà riêng của chúng tôi đó, chúng tôi nghĩ rằng là khi nào mà mình gặp những cái việc như vậy đó, thì mình nên luôn suy nghĩ đến các pháp hữu vi nó vô thường, và đời sống này là mình bị phần lớn là người ta phải bị phụ thuộc vào những cái sự chi phối của phiền não. Và do vậy thì mình tự suy nghĩ về cái sự vô thường đó, và sự khổ đó nó luôn luôn ghê rồi với cái thân của mình, với cái mạng của mình, mạng sống của mình. Và do vậy thì mình vẫn phải làm, vẫn phải đi với cái bước đi của mình, bằng với cái bước đi của mình, đi bằng với những cái thiện pháp, hay là những gì mình nghĩ và mình tin như là một cái điều tốt để mình làm, hay là thiện pháp mà mình cần phải làm thì mình phải làm thôi. Còn ai có khen hay là chê, mà thật sự ra mà nói đó, thì chúng ta khó tránh được cái sự khen và chê. Nhưng mà đến chúng ta có được một cái làm chủ được mình, thì có lẽ là bước đi chúng ta cũng vẫn thẳng. Cái điều đó cả cái thử thách lẫn cái cám dỗ, thì có lẽ là mình sẽ trưởng thành từ ở chỗ là mình có tu tập, mình có tự rèn luyện cái nội tâm của mình. Thì đây là vài cái ý con xin được chia sẻ đến với chư tăng như vậy, và chúng tôi xin được chia sẻ với đại chúng. Dạ, bây giờ thì con kính thỉnh thượng tọa giác đẳng trả lời.
Sa thú, kính chào mừng đại đức Pháp Quân. Trước tiên xin được thỉnh đại đức Pháp Quân, đại đức Pháp Quân hiện cho biết đại đức Pháp Quân có nghe được không? Dạ vâng. Đại đức Pháp Quân có rất là nhiều cảm thọ trong đời sống của chúng ta mà chúng ta cảm thấy là cần thiết. Thí dụ như ngay trong sự tu tập thì chúng ta cần đến sự hoan hỷ. Mình đi một chuyến xa làm phước thì mình cảm thấy hoan hỷ, mình làm những gì mình cảm thấy phấn khởi. Hầu như nếu một người bình thường thì họ nghĩ rằng cái cảm thọ nó có cảm thọ tốt và cảm thọ xấu. Cảm thọ xấu ví dụ như cái niềm vui trong sự đọa lạc cát tán, thì cảm thọ tốt ví dụ như khi về mình làm thiện, mình hân hoan chẳng hạn. Nhưng mà mình nói rằng tất cả khổ đều đến cho cảm thọ đó, thì điều đó chúng ta phải nhìn từ góc cạnh nào và để làm rõ về điều đó. Thì Pháp Tích có thể nói rõ thêm về điểm này, xin thỉnh đại đức Pháp Tích.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tăng, đại đức Minh Thành cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Thì phải nói rằng ở trong cái cuộc đời này thì những cái cảm thọ nó đến với mình rất là nhiều. Thì những cái cảm thọ đó, có người thì người ta cho rằng ví dụ như đối với những cái cảm giác mà thuộc về thọ lạc đó, thì cái thọ đó nó là tốt, hoặc là thọ khổ thì nó là xấu. Nhưng mà theo cái đó là chỉ là một cái quan niệm của một người nào đó thôi. Nhưng mà nếu mà nói về cái ở trong cái cuộc sống tu tập đó, thì những cái cảm thọ lạc hoặc là thọ khổ hoặc là thọ không lạc không khổ, có nghĩa là thọ giả đó, thì ví dụ như những cái cảm thọ này mà nếu mà nói về mà ví dụ như là những cái cảm thọ này mà nó được gọi là tốt đó, là phải nói rằng là do nhiều khi do chúng ta tu tập. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong kinh Đức Phật dạy cho mình có những cái cảm thọ nó liên hệ với vật chất, và có những cái cảm thọ nó không liên hệ với vật chất. Thì chúng ta thấy rằng thường thường những cái cảm thọ của mình mà nó liên hệ với vật chất là có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là ví dụ như do chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy rằng cái người con trai của mình nó đẹp, nên mình nhìn những cái cảnh đó hoặc là mình nhìn những cái hình ảnh đó thì mình cảm thấy mình rất là vui, mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Thì đó là cái cảm giác thọ lạc nó sanh lên mà nó liên hệ với người con trai đó, là có nghĩa là cái cảm giác cảm thọ này nó liên hệ với vật chất. Rồi cũng cái người đó khi mà thí dụ như là cũng người con của mình, khi mà người ta đi học xa, cái người con trai của mình đi học xa đó, thì lúc đó mình cảm thấy mình nhớ, mình buồn, cái đó là thọ ưu hoặc là khổ thọ nó sanh lên như vậy. Thì chúng ta thấy rằng cái chuyện buồn đó, cái cảm thọ ưu hoặc là cái thọ khổ đó, nó sanh lên nó cũng liên hệ với vật chất, hoặc là có khi chúng ta thấy cái người con của mình đi học hoặc là đi ở nhà hoặc là đi xa vân vân, mình cũng cảm thấy nó không có buồn, không có khổ, mà cũng không có lạc, vân vân. Thì như vậy những cái thọ mà gọi là cái thọ xả mà nó sanh lên, mình cũng có cái sự liên hệ với vật chất. Còn đó là chúng ta thấy rằng vậy thì như chúng tôi vừa kể cho quý vị nghe, thì những cái cảm giác mà nó thuộc thọ lạc hoặc là thọ khổ hoặc là thọ xả vân vân, thì nó không có mang cái nó không cũng như là nó không có mang cái tính chất nó không có mang cái tính chất là tốt hay xấu, nhưng mà ở đây nó liên quan với các cảnh, liên hệ với các cảnh, rồi cái sự mà tham của mình
hoặc là sân của mình nó khó chịu của mình nó có xảy lên hay không, thì cái điều đó nó mới gọi là tốt hoặc là xấu, vân vân. Rồi chỉ có những cái thọ như như vậy nè mà chúng ta cảm thấy là chúng ta sẽ cũng như là mình cảm thấy những cái thọ đó nó là tốt. Ví dụ như quý vị thấy rằng thường thường á, khi mà mình ngồi ở một cái chỗ nào đó, mình nhớ lại những cái công đức phước báo mình đã làm, tự nhiên mình thấy mình hoan hỷ, hoặc là cái mình nhớ đến những cái việc thiện, những cái hành động, ví dụ như là công quả, hoặc là phụ giúp việc này việc kia cho chùa, hoặc là làm phước đến ai đó, vân vân. Mình nhớ đến những cái cảm thọ này, tự nhiên mình nhớ đến những cái cảnh đó, mình nhớ đến những cái điều đó, nên tự nhiên chúng ta phát sanh cái niềm an vui ở trong thân và tâm của chúng ta, cái niềm an lạc ở trong thân và tâm của chúng ta. Thì những cái điều đó, những cái điều đó chúng ta thấy rằng vậy thì đó là những cái cảm thọ mà nó không có liên hệ với vật chất, mà nó làm cho chúng ta nó làm cho chúng ta có cái sự hoan hỷ, khi mà chúng ta nhớ đến những cái hình ảnh đó, thì chúng ta có một cái sự hoan hỷ. Hoặc là chúng ta thấy rằng đối với những cái vị tu sĩ, khi mà nhớ đến cái đức hạnh của mình, trong cái lúc nào mình tu tập, trong một cái thời gian vừa qua mình tu tập, mình có một cái đức hạnh vân vân, thì người ta nhớ lại những cái điều đó, người ta sẽ được cái sự mà hoan hỷ. Hoặc là có những người, người ta có ví dụ như là người ta hối hận một cái việc gì đó trước đây người ta đã làm, thì khi mà nhớ lại những cái điều đó làm cho người ta có cái sự mà buồn, hoặc là người ta khổ, thì đó là cái cảm thọ nó khổ nó sanh lên, nhưng mà hiện đó là nó không có liên hệ với vật chất. Thành ra đó, ở đây đó thì mình thấy rằng dù cho cái thọ gì cũng vậy, nhưng mà chúng ta cố gắng, chúng ta làm sao cho cái tâm của mình nó đừng có bị tham, bị sân nó chi phối. Thì như vậy á, thì nó sẽ làm cho mình càng ngày mình càng tiến triển. Quý vị biết rằng thí dụ như đó, khi mà chúng tôi đọc ở trong cái phần mà niệm thọ đó, có nói về một cái vị trưởng lão đó. Thì cái vị trưởng lão đó, quý vị biết rằng là cái vị này dạy cho một cái đồ chúng rất là đông, có nghĩa là dạy cho các vị tỳ kheo rất là đông, rất là nhiều. Hình như là chúng tôi nhớ là hình như là cả ngàn vị tỳ kheo. Thì ở trong đó thì các cái vị tỳ kheo này khi mà học cái pháp môn này thì đều đắc quả A-la-hán hết. Thì trong đó có một cái vị tỳ kheo trẻ đó mới đi đến nói ngài là bây giờ tới cái thời điểm này rồi, bạch trưởng lão hãy cố gắng mà phát triển minh sát tài để mà chứng đắc A-la-hán. Thì cái vị tỳ kheo trẻ đó khi mà đi đến nói với cái vị trưởng lão này đó, thì vị trưởng lão này mới chợt giật mình là biết mình dạy học như vậy nhưng mà chưa có đắc chứng được, chưa có đắc chứng được cái tầng thánh nào hết. Thành ra cái vị trưởng lão này, quý vị biết rằng là mới âm thầm lặng lẽ đi tìm một cái khu rừng vắng mà không báo cho các cái vị tỳ kheo kia biết, rồi đi tìm cái khu rừng vắng đó để mà chuyên tâm hành cái thiền quán về cái pháp môn niệm thọ này. Thì quý vị biết rằng trước khi mà đi hành thiền thì cái vị trưởng lão này ấn định rằng là hết 3 tháng mùa mưa là sẽ cố gắng đắc được quả vị A-la-hán trong khi mà vừa dứt mùa mưa. Thì quý vị biết rằng là khi mà dứt mùa mưa như vậy đó, thì cái vị này không đắc được quả vị A-la-hán. Thành ra cái vị này cứ ngồi khóc hoài, ngồi ở chỗ đó khóc. Mà quý vị biết rằng là hết mùa mưa năm nay, cho đến mùa mưa năm sau, rồi mùa mưa năm tới nữa, mà cái vị trưởng lão này cũng không đắc được quả vị A-la-hán. Thì mỗi mùa mưa như vậy đó, cái vị trưởng lão này cứ ngồi khóc sau khi mà hết mùa mưa. Cứ mỗi năm mà tới mùa mưa là hết mùa mưa là vị này không đắc được A-la-hán. Thành ra cái vị này ngồi khóc hoài. Khóc như vậy mà quý vị biết tới 30 năm. 30 cái mùa mưa như vậy. 30 cái mùa mưa như vậy. Thành ra đó, cái mùa mưa mà cuối cùng là cái lần thứ 30 đó. Thì cái vị này ngồi khóc. Thì ở lúc đó có một cái vị chư thiên ở cái cội cây đó. Vị chư thiên này cũng có cái sự cảm kính và cảm động thương ngài. Thành ra đó, cái vị chư thiên này cũng ngồi khóc theo ngài luôn. Cũng ngồi khóc theo ngài luôn. Thì lúc đó ngài mới hỏi ai khóc vậy, ai đang khóc vậy. Thì cái vị chư thiên nói dạ bạch ngài, con đang khóc. Hỏi là tại sao ngươi khóc? Tại vì con không đắc được quả A-la-hán, thành ra con ngồi con khóc. Thì cái vị trưởng lão nghe như vậy đó, vị trưởng lão mới biết rằng ngay cả vị chư thiên như vậy mà còn cái sự mà chế giễu mình. Thành ra cái vị trưởng lão đó bắt đầu lúc đó tâm mới an tịnh lại. Thì vị trưởng lão này lúc đó bắt đầu phát triển tuệ quán để mà chứng đắc bởi vị a la hán. Thì ở đây thì ở trong cái phần chú giải này mới giải thích rằng là nhiều khi có những cái cảm thọ, cái cảm thọ của thân tâm của mình, nó cũng như là thân nó thọ khổ, tâm nó thọ u, nhưng mà cái vị đó ráng cố gắng vượt qua, ráng cố gắng quán về cái cảm thọ đó, để mà lấy làm cái đề tài, để mà quán về những cái nguyên nhân nó dẫn đến cảm thọ này, và khi nào cái nhân này nó diệt đi thì cái cảm thọ đó nó sẽ mất, nó sẽ không còn nữa. Thì cố gắng quán về cái đề tài này thì cái vị đó sẽ vượt qua được. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng là đối với có nhiều khi những cái cảm thọ khổ mà chúng ta cũng lấy làm một cái đề tài thiền quán để chi, để mà chúng ta tu tập. Thành ra đó quý vị thấy rằng là có những ví dụ như có những cái pháp thiền, những cái pháp mà thuộc về mà bất thiện mà trợ cho pháp thiện nó sanh bằng cảnh duyên. Thành ra chúng ta thấy rằng những khi mà chúng ta quán như vậy, hoặc là những khi mà chúng ta tu tập, chúng ta biết rằng những cái cảm thọ này là nó liên hệ với vật chất hoặc là không liên hệ với vật chất đó, thì chúng ta phân tích được, chúng ta quán được như vậy thì cái đời sống tu tập của chúng ta càng ngày nó càng sẽ vượt qua. Rồi chính cái chỗ này mà chúng ta thấy rằng là chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng những cái cảm thọ không phải rằng là nó chỉ từ một phía đến đâu. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là có nhiều người người ta cho những cái cảm thọ này là do ở trong là nghiệp ở trong quá khứ nó sanh lên. Chưa chắc là như vậy quý vị. Chưa chắc. Vì sao vậy quý vị? Vì có nhiều khi quý vị thấy rằng có những người người ta cứ cố gắng người ta đi bươi móc người ta bươi móc những cái chuyện của người này người kia. Thành ra đó rồi người ta bị nói lại hoặc là bị phản ứng lại vân vân. Thành ra đó lúc đó thì tâm của người ta sẽ buồn và người ta sẽ khó chịu. Thì chính cái điều này là chúng ta thấy rằng là không có cái sự mẫn như là biết quán xét trước khi mình làm một cái điều gì đó. Hoặc là quý vị thấy rằng có những lúc có những vị ngoại đạo đó đối với trời nóng thì sao quý vị? Trời nóng thì đi hơi lửa. Thì trời nóng mà mình đi hơi lửa thì cảm thọ khổ của thân nó sẽ sanh lên thôi. Cái điều đó là điều tất nhiên. Thành ra đó, đối với những cái cảm thọ đó, không phải rằng là chỉ duy nhất là do nghiệp quá khứ nó sanh lên. Không phải là như vậy. Nhiều khi do chúng ta tinh tấn mà nó không đúng phương pháp. Thành ra đó, chúng ta sẽ có những cái cảm thọ nó sanh lên, thọ khổ nó sanh lên, hoặc là thọ u nó sanh lên. Có nhiều khi quý vị thấy rằng là do nhiều khi là mình không có khéo thu thúc, mình không khéo thu thúc, thành ra mình đi đến những cái chỗ mà nó ưa có cái sự tranh cãi, có cái sự trách móc vân vân, thành ra cái tâm của mình nghe những âm thanh đó mình không khéo hộ trì, hoặc là mình nhìn những cái hình ảnh đó mình không khéo hộ trì đó, thành ra mình sẽ bị những cái phiền não từ những lời nói hoặc là từ những cái hình ảnh, hoặc là từ những cái mùi vị vân vân. Thành ra chúng ta thấy rằng ở đây những cái cảm thọ nó sanh lên nó đều do, có khi nó do cái nhân ở trong quá khứ, nhưng mà nó dù gì đi nữa nó cũng có cái nhân ở hiện tại này. Thí dụ như quý vị thấy rằng đối với tiền thân của Đức Phật khi xưa đó, ngài là một cái vị Bồ Tát đó, thì ngài cũng là một cái vị võ sĩ. Thì quý vị thấy rằng cái vị võ sĩ đó khi đó đánh gãy xương của một cái vị võ sĩ kia rồi do cái nghiệp đó quý vị thấy rằng đó là cái nhân quá khứ. Rồi khi mà ngài sáu Bồ Tát của chúng ta đó khi mà xuất gia là một vị đạo sĩ khổ hạnh thì 6 năm ở trong rừng già, 6 năm khổ hạnh ở trong rừng già, quý vị thấy rằng đối với ngài lúc đó ngài ốm ốm mà rời vô cái da thì nó đụng cái xương. Hãy mà rào vô xương thì nó đụng vô da. Thành ra quý vị thấy rằng cái sức khỏe nó mất đi rất là nhiều. Nên ở trong cái thời gian sau này lâu lâu ngài bị bệnh đau lưng. Ngài bị đau lưng, ngài kêu ngài Ananda lấy tăng và lê gấp lại để mà trải cho Đức Thế Tôn nằm nghỉ. Thì đó là chúng ta thấy rằng cái bệnh đau lưng đó là do ở nghiệp, ở quá khứ của ngài. Ngài là một cái vị võ sĩ đánh người ta gãy xương. Rồi cái nhân mà hiện tại là ở trong khi mà ngài thực hành 6 năm khổ hạnh ở trong cái rừng già đó, thành ra nó sức khỏe nó yếu đi bớt, thành ra nó mới có cái cơ hội cho cái nghiệp ở trong quá khứ trổ quả. Vậy thì chúng ta thấy rằng thường thường những cảm thọ nó sanh lên cũng có nhân ở trong quá khứ và cái nhân hiện tại nó mới hình thành cái cảm thọ đó. À, vậy thì chúng ta thấy rằng không nên nói những cái cảm thọ này nó đều do nghiệp ở trong quá khứ. À, chúng ta không nên nói như vậy. À, đây là những cái ý con xin được thảo luận qua câu hỏi của Thượng Thọ Giác Đẳng đã nêu. À, bây giờ thì nếu trong khi thảo luận con còn thiếu sót gì, con xin được tỏ quan hỷ bổ túc thêm. Nam mô Bụt Thầy Giác.
Sao thưa quý trường đại biểu pháp tính, xin được được hỏi là không biết thưa đại biểu sư có còn trước máy không? Nếu thưa đại biểu sư còn trước máy thì xin thưa đại biểu sư khoan hỷ trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Thưa đại biểu sư, chúng ta thấy trong nhiều bản kinh liên quan đến cái điểm xứ đó, thì hành giả tu tập nên có cái sự nhận rõ là có những cảm thọ thuộc vật chất vì đã biết là cảm thọ thuộc vật chất, có những cảm thọ không thuộc vật chất vì đã biết cảm thọ không thuộc vật chất. Thì trước nhất xin thưa đại sư quan hệ định nghĩa là cái cảm thọ như thế nào gọi là cảm thọ thuộc vật chất, cảm thọ như thế nào gọi là cảm thọ không thuộc vật chất, và tại sao sự phân biệt như vậy đó nó lại có ý nghĩa quan trọng với hành giả tu tập. Thì quý điều sư xin thỉnh thưa đại sư.
Ở đây khi mà nói đến cảm thọ mà liên hệ vật chất tức là nói đến những cảm thọ của tâm khi mà bắt lấy cái cảnh thuộc về sắc pháp, dù cho sắc quá khứ hay là sắc hiện tại, sắc quá khứ thì chỉ là sắc sắc pháp hay là sắc cảnh sắc cảnh thân cảnh khí cảnh vị xúc đã qua, hay là cảnh sắc hiện tại tức là cảnh sắc cảnh thân cảnh khí cảnh vị xúc đang có mặt. Khi một cái lỗ tâm ngũ môn đó, tức là lỗ nhãn môn, lỗ nhĩ môn, lỗ tỷ môn, lỗ thiệt môn, lỗ tâm thân môn thu bắt cảnh sắc cảnh thân cảnh khí cơ vị cảnh xúc hiện tại và cảm thọ của các tâm lỗ này đang biết cảnh thuộc về sắc pháp, cho nên cảm thọ đó gọi là liên hệ vật chất. Còn cảm thọ không liên hệ vật chất tức là một phần ở trong lỗ y môn. Lỗ y môn thì cũng có một phần nữa là lỗ y môn nối góp với lỗ ngũ, với lỗ ngũ môn không biết cảnh sắc thân khi bị xúc, thì cái lỗ y môn đó cảm thọ vẫn là liên hệ vật chất. Nhưng mà có một số lỗ y môn thì chuyên biết cảnh pháp, quý vị xin hỏi quý vị nghe nhỏ hả? Nghe nhỏ chúng tôi cũng để chúng tôi chỉnh lại cái sao đây.
Có lẽ là quý vị vừa quan hỷ chỉnh âm thanh lại với chúng tôi, mà tự nhiên không hồi nãy nói nghe quý vị nghe được, nhưng mà bây giờ quý vị nói không được, chúng tôi đâu có điều chỉnh. Ở đây thưa quý vị, cảnh chia ra làm hai cảnh, mà có cảnh mà thuộc về sắc pháp rupa dhamma, và cảnh mà nó thuộc về danh pháp. Thì như vậy, nếu tâm mà biết cảnh pháp thuộc về danh thì cảm thọ tương ưng với tâm ấy, cảm thọ này được gọi là thọ không liên hệ vật chất. Sở dĩ mà có một vị hành giả mà có cái sự chánh niệm để ghi nhớ như vậy đó, là bởi vì nó có liên quan đến cái việc tu tập phòng hộ, chúng ta gọi tu tập phòng hộ hay là thu thúc. Nếu như mà vị ấy chỉ ghi nhận cảm thọ suông, tức là khi mà nhìn cảnh sắc họ khởi lên cái tâm quan hỷ, rồi vị đấy chánh niệm biết rằng đó là tâm quan hỷ, tâm hỷ, vân vân, nhưng mà vị đó không có nhận xét được, không có nhận biết được, không có quán tri được đây là thọ liên hệ vật chất, thì vị đó sẽ không có thu thúc nhãn cam được. Cho nên để mà thu thúc nhãn cam, nhĩ cam, thị cam, thiệt cam, thân cam, thì vị này phải phân biệt là thọ có liên hệ vật chất. Và nếu như mà cảm thọ sinh khởi mà vị đó nhận biết đây là thọ không liên hệ vật chất, thì vị đó sẽ thu thúc về ít năng, tức là thu thúc về tư tưởng, suy nghĩ danh pháp mà thôi. Ở đây có một cái câu chuyện, mà câu chuyện được kể lại ở trong Pháp Cú Kinh, câu chuyện về cái việc mà Pháp Sư Bắc Chồn. Tức là ngày xưa thời Đức Phật có hai vị tỳ khưu là bạn thân với nhau, cùng đi xuất gia, nhưng mà sau đó có một trong hai vị thì quan hỷ trong cái đời sống diễn ly, thích tu tập thiền định, và chẳng bao lâu vị đó chứng quả A La Hán, trú ở rừng sâu. Còn một vị trong hai vị thì lại sau khi xuất gia xong học Phật pháp, học Phật ngôn cho thuần thục, cho nằm lòng, rồi bắt đầu thuyết pháp. Do thuyết pháp như vậy cho nên có học trò rất đông và được lợi lộc, lợi đắc cung kính rất nhiều. Một ngày kia, khi mà vị thiền sư ở trong rừng, vị đó có dịp trở về để viếng thăm đảnh lễ Đức Phật, thì vị pháp sư mới nghĩ rằng bạn đã xuất gia mà không có chịu học kinh điển, học Phật pháp, đi vào rừng như thế chắc có lẽ là dốt cát. Nhưng mà tại sao nghe người ta đồn là vị đó ở trong rừng cũng có đệ tử đông, nên có một chút ganh tị. Thế là vị pháp sư này mới có thể suy nghĩ rằng sẽ gặp cái vị thiền sư bạn của mình đó, chấp chức một số câu hỏi liên quan đến kinh điển. Đức Phật hành đọc được cái tư tưởng này thì ngài ngự đến ở giữa hội chúng tăng, ngài mới hỏi các vị các tăng mà mới đặt nêu lên một câu hỏi có liên quan đến cái sự tu chính thân chính. Thì vị thiền sư vì rằng đã trải nghiệm do sự tu tập và chứng được quả là hán, cho nên cái việc mà vị đã nói ra những cái kinh nghiệm của mình trong cái quá trình tu chính không phải là khó. Còn vị pháp sư thì ú ớ, bởi vì pháp sư chỉ nói lý thuyết, nhưng mà khi mà được đặt những vấn đề này thì vị đó không nói được. Vị nói lấy làm hổ thẹn, mới xin Đức Phật ngài dạy cho pháp thiền. Thì Đức Phật ngài chỉ trong đi đến cái vị tỳ kheo A La Hán. Vị tỳ kheo thấy rằng pháp sư còn ngã mạn, cho nên liền chỉ qua một vị tây di ở bên kia núi, một vị tây di của A La Hán. Nhưng đến khi đó rồi thì vị tây di đó mới nghĩ rằng vị pháp sư này tâm rất là ngã mạn, do đó cho nên phải làm cho dẹp cái tâm ngã mạn nó xuống, mới bảo cái vị tỳ kheo đó bạch ngài, xin ngài hãy đi xuống hồ sen, ngài hái lên ba cái hoa sen, thì tôi sẽ dạy cho ngài học cái pháp là tu tập thiền. Vị pháp sư vì đi phổ pháp cho nên cũng đành nén lòng tự cao của mình đi xuống. Nhưng mà khi đi xuống đó, mới vừa xuống tới thì vị sa di kêu lên, và vừa lên trên tới bờ thì kêu xuống, làm như vậy ba lần, vị pháp sư đó bắt đầu hạ được cái sự cống cao kêu mà. Vị pháp sa di đó mới chỉ mới nói rằng thôi thì bây giờ ngày ra ở phía sau có ổ gò mối đó, ở trong cái gò mối đó nó có những cái ngõ ngách, có những cái hang ngõ ngách, và có con chồn nó mới chạy vô trong đó, ngài bắt con chồn ra đi. Thì cái vị pháp sư vén tay, vén y tay thò vào trong hang, nhưng mà hễ thò hang bên này thì con chồn nó chui qua bên hang bên kia, thò tay hang bên kia thì nó chui qua hang bên nọ. Một buổi trời bắt không được cái vị thầy di đó mới gợi ý, nếu mà trong hang có nhiều ngõ khách như vậy đó thì tại sao ngài không bít hết các ngõ kia, chừa lại một ngõ thôi thì con chồn nó đâu có chạy đâu được. Thì vị pháp sư mới tỏ ngộ cái yếu lý này, mới nói rằng thôi được rồi, ta hiểu rồi, xin hiền giả hãy cho ta có thời gian để mình thực hành pháp. Rồi cái vị pháp sư đó lúc ban đầu thì tu tập đó, thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân nó cũng thường bị chi phối cảnh sắc cho sinh cái vị xúc tu tập được. Những pháp sư có nghĩ đến cái việc thì giống như là mình phải chặn hết tất cả các ngách, chừa lại một cách đó chính là ý căn thôi, thì như vậy mới có thể diễn đạt. Thì vị đó làm như thế, thì vị này đã ngay trong buổi sáng đó đã chứng được quả là hắn. Trở đây cũng vậy, cho cái việc tu tập, nếu như mà tu thiền quán á, vị thọ quán niệm xứ, và vị này chỉ ghi nhận cảm thọ không, thì nó chưa có cái lợi ích gì nhiều lắm. Nếu như vị này còn phân biệt được cảm thọ này hiện khởi, cảm thọ liên hệ vật chất, tức là thấy được rằng cảm thọ này chính do cảnh sắc làm duyên, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc làm duyên, cho nên phát sinh cảm thọ này. Mà cảnh sắc thinh khí vị xúc nó sanh ra từ nơi độ nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, tân môn, do vậy cho nên sẽ giúp cho cái vị hành giả có được cái ý niệm thu thúc ngũ quan, ngũ căn, để rồi chỉ dựa vào ý căn thôi. Thì nếu mà chừa lại một cách như thế thì tâm không bị phân duyên cho tình cảnh nữa, mà chỉ là sự suy tư về cảnh pháp. Lúc bây giờ tu tập mới có nhiếp phục dễ. Cho nên ở đây chúng tôi xin được chia sẻ trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Chánh Pháp này như thế. Nam mô Bổn Sư.
Sa thú, kính thưa thầy tổ tiểu sư, bậc sư tâm đức và sư quý phật tử, câu trả lời của thầy tổ tiểu sư đã kết thúc phần thảo luận ngày hôm nay. Và chúng tôi đang ở California. Nhưng mà từ hôm nay tới đi thì chúng tôi sẽ trở về room sinh hoạt bình thường. Thật ra thì ở trong đề tài những góc tùy quán có rất là nhiều điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý phật tử. Chúng tôi nghĩ rằng những điều này nó rất lợi ích cho chúng ta về phương diện tu tập. Và bây giờ thì xin được bước qua phần tin tức và ngày hôm nay. Đặc biệt thưa tất cả quý phật tử, là ngày 30 tháng 4 đánh dấu biến cố 30 tháng 4 năm 1975. Do vậy chúng tôi xin được dành trọn thời giờ còn lại của chương trình để có một vài chia sẻ suy nghĩ với tất cả quý vị. Thế thì cho đến ngày hôm nay, trong tất cả sinh hoạt của chúng ta ở cộng đồng người Việt, thì chúng ta thấy rằng ở trong nước và ngoài nước vẫn có những sự trái chống với nhau rất lớn. Cho dù đất nước Việt Nam đã thống nhất, một sự thống nhất bằng chiến tranh, bằng máu và nước mắt, một sự thống nhất mà người Việt Nam chịu rất là nhiều tang thương. Nhưng mà 37 năm trôi qua rồi, thì một điều chúng ta thấy rõ ràng là cộng đồng người Việt của chúng ta ở nước ngoài cũng như ở trong nước vẫn chưa tìm thấy được một cái nhìn chung khả dĩ có thể hàn gắn được cái vết thương sâu kín trong tâm lòng của chúng ta. Hôm nay là ngày 30 tháng 4 thì chúng tôi muốn nhìn vấn đề dựa trên một cái góc cạnh về sự đơn thường. Và từ cái ý nghĩa sự đơn thường này, chúng tôi tin rằng chúng ta có thể chia sẻ với nhau nhiều sự suy tư liên quan đến đất nước, đối với dân tộc Việt Nam. Chúng ta thường thấy một điều là ở trong cuộc sống người ta hay nghĩ đến hận thù, hay nghĩ đến chiến tranh dựa trên một cái nhìn là có những điều mà mình cho là chân lý, và cái chân lý đó nó phải bất di bất dịch. Cái chân lý đó nó là lý tưởng, nó là ý thức hệ, nó là một điều mà ai đụng đến thì không được, nghĩa là chúng ta phải sống chết cho bằng được. Chúng ta lấy cái ví dụ về biến cố 30 tháng 4 năm nay, thưa quý vị, trước ngày 30 tháng 4 chỉ có vài tuần lễ thì ba chiến hạm của Hoa Kỳ vào cùng với Hải quân Việt Nam, nói rõ là Hải quân Nhân dân Việt Nam, để tập trận. Và cùng lúc thì chúng ta nghe rất là nhiều những cái sôi động ở ngoài Biển Đông khi mà Trung Quốc tỏ một thái độ rất là căng thẳng với Philippines và tiếp đó là với Việt Nam, và với đòi hỏi về đường biển đò. Để quý vị có thể chờ chúng tôi một chút xíu. Thì chúng ta thấy rằng trong nước có một cái sự hợp tác hoặc là ít hoặc nhiều, hoặc là có tất tự tin, hay là đằng sau đó không có cái gì hơn nữa, thì Việt Nam và Hoa Kỳ đã biết lại gần với nhau một chút. Trong khi đó thì Việt Nam đang ở cái thế đối đầu với sự đe dọa của Trung Quốc. Chúng ta nhìn vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì sự việc đó hoàn toàn khác hẳn. Lúc đó nước Trung Quốc anh em là một quốc gia viện trợ cho Việt Nam trong chiến tranh, và những vũ khí mà Trung Quốc viện trợ cho Việt Nam, ví dụ như xe tăng lợi nước chẳng hạn, vẫn còn sử dụng cho đến ngày hôm nay. Và lúc đó thì Việt Nam hô hào một khẩu hiệu là đánh cho Mỹ quốc ngụy nhau, thì lúc đó nước Mỹ được Việt Nam gọi là một kẻ thù như là bất cộng đái thiên. Nhưng mà chỉ có một vài năm sau đó, thì khi Việt Nam lên nguyên sang Campuchia, và chấm dứt cái sự cai trị của chế độ Pol Pot Da Đỏ tại Campuchia, thì quân 78 ở tại biên giới phía Bắc Trung Quốc tấn công vào Việt Nam. Và thưa quý vị, chúng ta nói đến 10 năm sau đó, năm 1988, thì một lần nữa Trung Quốc lại đem hải quân vô đánh chiếm đảo Gạc Ma ở tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Từ một cái vị thế là đồng minh, là anh em, là tình hữu nghị, quay sang là kẻ thù. Và từ cái kẻ thù mà quay sang là đối những cái người đối tác chiến lược, điều đó là cổ kia nó xảy ra rất là nhiều và rất là thường. Và có lẽ bài học lịch sử đó đất nước Việt Nam của chúng ta thấm thía hơn bao giờ hết. Và chúng ta cũng nói đến một cái sự vô thường khác, là ví dụ như chúng ta còn nhớ rất là rõ là sau năm 1975 có rất là nhiều người Việt Nam ở tại miền Nam bị kết án là có tội với nhân dân, chỉ vì họ đã từng là những nhà tiểu thương. Và cái trận đánh Tư Sản Bài Bản là nhắm vào những người đã từng gây dựng cái sự nghiệp bằng bàn tay, bằng mồ hôi nước mắt của mình. Và lúc bây giờ những người Tư Sản đó đều xem là kẻ thù của nhân dân hết. Bây giờ thì thưa quý vị, người ta lại hô hào làm thế nào để cổ võ cái sự làm ăn của dân chúng. Một cái xã hội mà gần như là tuyệt vời hoàn toàn về thương mại và bị đẩy vào cái việc trên một cái giai đoạn dài của bao cấp của hợp tác xã, thì bây giờ người ta thấy rằng những điều đó nó không còn đúng và người ta trở lại khuyến khích dân chúng lại làm giàu. Nhưng mà điều đó nó chưa làm cho chúng ta cảm thấy nó khác biệt lớn bằng một điều rằng trước năm 1975 không riêng ở Việt Nam mà ở tại Trung Quốc, ở tại Liên Xô, người ta nói cái việc đấu tranh giai cấp, tức là làm thế nào đó mà để đập đổ những thành phần tư sản, những thành phần giàu vì người nghèo, vì giai cấp công nhân, công nhân và nông dân. Nhưng mà bây giờ thì những trường hợp tới đây xảy ra đó thì chúng ta thấy từ Trung Quốc đến Việt Nam thì người giàu chiếm ưu thế rất là nhiều. Một cái đại bộ phận những người nghèo đó thì chẳng những họ càng lúc càng nghèo thêm, mà họ lại là nạn nhân của những cuộc chiếm đất quy hoạch, họ lại là nạn nhân của một cái chế độ là cướp đi đất của họ để cho những người giàu có họ làm ăn để họ giàu thêm. Khi chúng ta trở về Thượng Hải chẳng hạn, một cái thành phố của Trung Cộng, thì chúng ta thấy một điều rất rõ ràng là những người nghèo ở tại các tỉnh đó phía đông, những người đó quả thực họ đang bị hy sinh tới cái nhân công rất rẻ để làm giàu có cho những người tư bản, cho những người giàu có ở tại Thượng Hải, ở tại Quảng Châu, ở tại Thiên Tân. Và cái chuyện đó nó sẽ chịu một cách rất là nhanh chóng và rất là khó tưởng tượng. Ngày xưa thì người ta nói đến việc đấu tranh giai cấp làm sao để đứng lên vì quyền lợi của công nhân, và bây giờ thì người ta lại tạo ra một cái cục diện mà có nhiều người lo ngại rằng nó sẽ tạo một cái hiện tượng là dân quan sẽ trở thành một cái vòi thuốc nổ chậm để phá hủy chế độ. Vì chỉ là việc đó nó là việc mâu thường, chúng ta không ngạc nhiên gì về điểm đó, nhưng mà nó là những bài học mà chúng ta phải xoay chiều. Cho đến ngày hôm nay, ngay ở tại trong cộng đồng của chúng ta, ngay tại cộng đồng chúng ta, và nếu có những người họ sống và chết, họ chỉ biết có một chuyện thôi, và có chuyện đó là chúng ta lấy ví dụ là những người theo Cần Lao, họ thờ ông tổng thống Ngô Đình Diệm, mà họ chỉ nghĩ tổng thống Ngô Đình Diệm là bị tổng thống tốt nhất và không có ai tốt hơn, và họ sẽ nguyền rủa bất cứ ai không đồng ý với chế độ của Ngô Đình Diệm, và họ sẵn sàng để bôi nhọ, để đả kích bất cứ ai mà những người đó họ nghĩ rằng không có đúng theo đường lối của họ. Chúng ta cũng tìm thấy, chúng ta cũng nhìn thấy chung quanh bao hình ảnh của những người đó mà họ chỉ ôm khư khư lấy một giá trị, mặc dù giá trị đó có lỗi thời, có lạc hậu, cái giá trị đó như thế nào đi nữa thì thực sự nó cũng đã đi qua, và chúng ta đã có quá nhiều thì rồi, có quá nhiều cơ hội để học, để hiểu và để khôn hơn và để nhận thấy cái tính chất tạm bợ của nó. Thật sự thì ở trong cộng đồng nhân loại, chúng ta có những giá trị rất là căn bản. Nhưng mà những giá trị căn bản tồn tại lâu dài đó, nó không phải là giá trị của chủ nghĩa. Người ta hoa hào cách nào đi nữa thì những chủ nghĩa nó chỉ là chủ nghĩa thôi. Một dân tộc không thể sống bằng chủ nghĩa. Chúng tôi thưa quý vị là mỗi lần mà chúng tôi đọc tên của những quốc gia trên thế giới mà quốc gia nào mang cái gọi là chủ nghĩa đó, thì mình cảm thấy rằng nó có một cái gì đó mà rất là tội nghiệp cho dân xứ đó. Ví dụ chúng ta nói quay đến Việt Nam là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa chẳng hạn. Tại sao một dân tộc mà phải sống vì một chủ nghĩa, phải hy sinh cái lợi ích của dân tộc vì chủ nghĩa? Lẽ ra thì những chủ nghĩa, những cái giáo thuyết và những gì mà nhân loại suy nghĩ phải phụng sự cho dân tộc, chứ không phải dân tộc để phụng sự cho chủ nghĩa. Người ta quên một điều rằng những cái chủ nghĩa đó, đó là một cái sản phẩm của sự suy nghĩ nhất thời. Và những suy nghĩ đó, đó có thể là lúc nào đó nó là trào lưu, người ta cho rằng nó là một chân lý, bất di bất dịch, bất biến bất thắng bằng chẳng hạn. Nhưng mà thật ra với theo cái chiều dài lịch sử không cần tới 100, 200, 300 năm, mà chỉ cần 50 năm thì người ta sẽ hiểu rằng cái chủ nghĩa đó nó vốn dĩ chỉ dẫn đến một cái tai ương, một cái hoạn nạn cho đất nước, cho xứ sở. Và vì vậy thật ra khi mà người Phật tử học về lý vô thường thì có một điều mà chúng ta nhận ra rằng cuộc đời vốn dĩ nó có rất nhiều sự thay đổi. Và nếu chúng ta cứ khư khư chấp thủ lấy một điều mà chúng ta gọi là tư kiến, định kiến hay là một chủ nghĩa, một giáo thuyết, và từ chỗ đó đó nó mang lại vô vàn cái đau khổ cho những người xung quanh mình, thì thật ra cho dù chúng ta tóc đã bạc trên đầu hay là đã nằm xuống thì vẫn chưa đủ khôn để thấy được sự thật. Sự thật đó là gì? Sự thật rất là đơn giản, đó là ở trong lòng chúng ta sống, chúng ta có nghĩ đến cái niềm vui và nỗi khổ những người xung quanh không? Chúng ta có cảm nhận một cách thật sự sâu sắc cái nỗi khổ của bản thân, của nhân loại, của chúng sanh hay không? Tại sao giáo lý của Đức Phật tồn tại 2500 năm qua và tồn tại một cách lâu dài như vậy? Là tại vì Ngài dạy chúng ta nên sống với sự thật. Cuộc đời nó là vô thường thì chúng ta nhận nó là vô thường. Cuộc đời nó là bất toại, chúng ta nhận nó là bất toại. Cuộc đời nó không nằm ở trong cái quyền chỉ huy, đòi hỏi hay là yêu sách của chúng ta, thì chúng ta phải có một cách thế khải vị có thể sống thích nghi với những điều đó. Nên chi chúng ta nhìn lại toàn bộ cục diện của đất nước trong mấy mươi năm qua thì chúng ta phải nói như vậy: cuộc chiến tranh ở Việt Nam, cho dù người ta nói kẻ này thắng hay kẻ kia bại, nhưng mà một lúc nào đó người Việt ở trong nước và ngoài nước phải nhận rằng cuộc chiến đó là một nỗi đau thương lớn cho dân tộc. Và trong nỗi đau thương đó, nếu có một kẻ nào đó nói rằng mình là kẻ chiến thắng thì thực sự người đó không hề biết đến sự đau thương của dân tộc, cái nỗi thống khổ mà dân tộc Việt Nam phải chịu. Và cho đến ngày hôm nay, khi mà cái chuyện nó đã xảy ra 37 năm rồi mà chúng ta vẫn tiếp tục có những lời nói chỉ nhổ, có những lời nói chống đối với nhau, mà bất kể là chúng ta đứng từ bên nào, nhưng mà chúng ta nêu lên ý thức hệ đề nhân chủ thuyết kia, thì thật sự chúng ta chưa học được bài học. 37 năm không phải là một thời gian dài, nhưng mà nó đủ để cho chúng ta trưởng thành. Và cho đến ngày hôm nay, những cái khẩu hiệu, những sự hô hào, nó chỉ chứng tỏ rằng chúng ta còn nông nổi, chúng ta chưa tiêu hóa được bài học đó. Mặc dù bài học đó rất là hiển nhiên ở trong cuộc đời này. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng nghĩ rằng đã có một số lớn những người Việt Nam đã nằm xuống ở trong chiến tranh. Họ là nạn nhân của chiến cuộc, họ là những chiến sĩ, họ là những đồng bào vượt biển vượt biên. Và cái chết của họ, cái nỗi khổ đau của họ, sự mất mát của họ và những người thân của họ đó, nó không nên là một điều mà chúng ta quên đi. Tại vì cái nỗi khổ đó, cái sự trầm thống đó, nó là một bài học mà nếu chúng ta suy gẫm thì khả dĩ chúng ta có thể tìm thấy ra một cái sinh lộ cho dân tộc, chứ không phải là những cuộc đôi co chửi bới lẫn nhau một cách đơn nổi thiếu ý thức. Và chúng ta dành một ít phút còn lại của ngày hôm nay nên rằng đến 30 tháng 4 sẽ là ngày mà tất cả chúng ta không quên đi những người đã nằm xuống trong cuộc chiến, những nạn nhân bỏ mình trên đường vượt biển vượt biên. Và đưa con đi tháng tiêu sinh là một ngày và gợi nhắc cho chúng ta thấy rằng chúng ta có thể sánh những bài học đau lớn, gian thiên của lịch sử nếu chúng ta bình tĩnh sáng suốt. Tất cả những gì mà chúng ta cho rằng chân lý là vĩnh cửu, là bất biến bất thắng, là bất di bất dịch ở trong cái tinh thần kiến nghĩa ý thức hệ, những điều đó xem ra nó mang lại những đại họa lớn cho đất nước dân tộc mà chúng ta không ngờ đến. Chúng tôi xin được nhắc lại ở tại đây, chúc quý vị có một ngày an lạc và có một tâm tư thanh thản để chúng ta có thể có những suy tư sáng suốt về ngày kỷ niệm ngày 30 tháng 4 này. Là bộ của thầy vậy.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, chúng con xin tri ân thượng tọa Giác Đẳng. Dạ, hành thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân sư tôn đức đã mở lòng giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn điều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạt quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Xin cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ môn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc sư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ơn đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Thank you.